是落门就是上面上，挺多挺多呀，那挺多。下不远，那就是你的，你到到那，也不会是没有单的，我就觉得还是比较好。就也是说，这里面是多的，这个宝宝呀，都有那个。天也很差，就人天的关系怎么样？身份呢？他们国家都很少，那么关于要求啊，我想，中大太阳，他的关系中大二的，那么中大的成员各不一样，这样一些，这高一些，那很冷，这成员中大的人要跟跟女生在一起，人家没多少老的。这个东西是现在中文就不来了，要在增加越南的产值产，这产值没有这些的外的产值在的外的没有我们用的产值把它吃了，那你呢是该一根把烟雨烟的这个东西是现在吃了好多个鱼的我们的这个该对钢板的要增加越南nuôi dưỡng cái thân này lớn lên á, mượn mượn cái gì, mượn cái hơi không khí bên ngoài mình thở vô, là mượn cái lá cây của mình, đó rồi thân rồi xương rồi đất nước lửa gió hợp thành có cái thân này, và thực sự cái thân này thì nó cũng hoạt động, nó không có trong sạch, nó đầy đủ những cái dơ bẩn của phật tu, như mình thấy rằng có nhiều người nói là cái thân này thân của tôi, mình có thấy không, cái thân này thân của tôi, cái áo của tôi, cái xe của tôi.Mà suy đi nghĩ lại đó có cái việc của tôi. Cơm á, bên ngoài mình ăn, ở ngoài thì là cơm của người khác. Ăn vào rồi nó là cơm của mình, thức ăn của mình. Đó rồi không có hơi thở, không khí bên ngoài đó có phải của ai. Hít vào trong phổi mình thì nó là cái hơi thở của tôi. Cũng thiếu như là cái nhà tống vậy đó, rồi đi sang nhà hàng xóm mượn bàn ghế tủ giường để vào trong nhà tống để cho là của mình. Chúng ta vì cái đó thì chúng ta mới khổ.Rồi là những cái năm thì Ngài có nói rằng khi Ngài thành Phật, nhân thiên của cõi nước của Ngài đó có được túc mạng thông, tức là biết được những cái tâm ngàn cái kiếp sự kiếp. Thì ở đây chúng ta có, chúng ta thấy được chúng ta sanh ra ở đời này thì chúng ta có nhớ được cái gì không quý vị? Có nhớ được cái gì có tiền kiếp không? Có không? Mình đoán mình biết, mà cụ tế nó có là vậy, có nè.Biết sao biết mình nhớ không có chính xác nhưng mình biết. Ví dụ bây giờ mình sinh ra ở đời này, sinh ra từ khi cha sinh mẹ đẻ nghèo cho tới bây giờ 50-60 tuổi vẫn nghèo, phải không? Vậy thì mình biết được cái kiếp trước của mình là sao, cái đời mình xỉn không chịu bố thí, không chịu tín dược, biết phải không nè? Nó đúng đó. Rồi ví dụ bây giờ mình mới còn trẻ tuổi, đáng lẽ là người lớn tuổi mới đau mới ốmcò mình 20 năm ngoài tuổi mà đã hoài bệnh hoài thì mình biết được là cái tiền kiếp của mình đó là mình sát sanh hại vật quá nhiều thì biết được chuyện đó. Nhưng mà biết như vậy thì có một kiếp thôi. Sao mà mình biết ở đây là do thế nào mình biết? Nhưng quý vị biết là bây giờ mình lớn tuổi nè, mình bệnh hoạn hoài, mình đau khổ hoài do cái kiếp trước mình làm bất thiện. Mình biết cái đó là do mình thấy, là do mình suy tư, quý vị, do mình suy nghĩ.Phải không? Chứ mình suy nghĩ. Nhưng mà còn những cái chúng sanh ở cõi cực lạc đó, thì được cái gọi là cái túc mạng thông. Túc mạng thông tức là có con mắt trí huệ nhìn thấy được cả hàng vô số ức kiếp từ trước. Thì như quý vị thấy rằng ở trong kinh, quý vị nào có đọc á, như kinh Huyền Ngu được, Đức Phật có kể lại những tiền thân của Ngài. Là bởi vì có thể Ngài kể lại là trăm ngàn ức kiếp trước, thời trước là Ngài là một cái vị thái tử vân vân, thì Ngài có cái khả năng Ngài thấy được cái tiền thân của mình mà Ngài nói lại. Thì Ngài thì Ngài thấy là vì sao? Là vì Ngài có túc mạng thông, biết được cái chuyện tiền kiếp của mình. Còn chúng ta không có. Thỉnh thoảng chúng tôi có đọc báo thấy một số vị có, nhưng mà nhớ được cái tiền kiếp không lâu. Mình thấy có một vài trường hợp, ví dụ như sanh raRồi lớn lên á, 6-7 tuổi thì nhớ lại là tiền kiếp mình là ai đó, ở thành phố nào đó. Thì quý vị thấy là trong trường hợp đó, đó thì mình thấy được có một hai người nào đó vì cái khả năng gì đó họ thấy được cái tình tiết của họ. Còn phần lớn chúng ta thì sao quý vị? Trong kinh nói rằng phần lớn chúng sanh chúng ta khi mà đi vào thai mẹ đó thì thành thức hôn mê hết rồi, không còn biết được cái gì kiếp trước của mình nữa. Vậy thì nếu mà chúng ta không biết được kiếp trước, không biết làm gì đó, thì có hai cách. Một là dùng cái kiến thức nhã về cái lý luận học Phật để mà thấy. Bây giờ nghe mà biết được kiếp trước là mình bị sỉnh, bây giờ bệnh hoạn biết được kiếp trước mình giết hại quá nhiều, mà bây giờ cái thân tứ đại mình xấu xí, người ta thì là vũ trang đầy đủ, mà mình sinh ra thì là cái là mũi thì không có, là cái tai không có, nhưng mà những thứ đó do sao quý vị? Thân mình xấu rồi nè, thì sao cho kiếp trước mình làm gì? Mình đau ốm hoài là do sát sanh đánh đập này, thấy không? Rồi mình nghèo khổ suốt đời, nghèo khổ là do cái gì? Do không muốn thấy. Rồi bây giờ mình đau khổ thì cũng phân ly, chồng một nơi vợ một nẻo, con một chỗ, do cái gì? Chia rẽ, đâm thọc, chia rẽ. Rồi bây giờ mình xấu xí thì do cái gì? Sân hận, sân hận. Thế chứ bây giờ mình xấu xí đó là do sân hận. Ví dụ thế là ai mình vẫn giận lên đồ đó, mình mắc được mà khá là tai hơn lên, do sân hận mình xấu. Mình biết được là cái đó là do cái trí huệ của mình học Phật, nhưng mà mình chưa được cái túc mạng thông, mình chưa được cái thành thông để mình thấy được cái tiền kiếp của mình, chưa thấy được hết. Thành thử ra nếu mình muốn biết được cái tiền kiếp của mình đó, thì ráng tu về tịnh độ đó rồi thì đó thấy. Tại sao Đức Phật Ngài mới nhớ được cái kiếp trước thì làm cái gì? Để kể lại cái chuyện tiền thân của Ngài đó, đó là cái túc mạng thông. Rồi kế tiếp là khi mà Ngài cái tính văn về lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân viên trong cõi nước tôi chẳng đặng thiên nhãn thông ít nhất là cái trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Cái điều nguyện thứ sáu này đó là Ngài nói rằng về cái thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông, vậy thì nhãn là gì quý vị? Là mắt. Thì chúng ta có mắt không?
Có
mắt. Chúng ta có hai mắt phải không? Có người tới bốn nữa. Mang kiến vào cái bốn nhưng mà có khi chúng ta không thấy. Cái đau khổ ở chỗ đó. Chúng ta có mắt mà khi chúng ta không thấy. Cái này đó, rồi mình mới thật sự ra rồi nói nó có mắt mà không thấy, tại sao không thấy? Quý vị có thấy được cái không thấy của người ta không? Ánh lời đó, không biết bao nhiêu người khổ vì tranh vì lợi, ha, mất mạng vì tranh vì lợi, tài sản tiêu gan vì tranh vì lợi, thấy rõ ràng như vậy á, mà người ta vẫn cứ đâm vào, ta lo những chuyện đó, như vậy là không thấy cái tôi nữa, ha, bởi vì nếu thấy á, thì sao mình đâu có làm, không thấy, mới làm, cái chuyện không thấy của chúng ta đó, nó mới dẫn chúng ta tự khổ. Lấy cây mình thấy làm sao, lấy cây giả rồi mình thấy nó là thiệt. Cái Đức Phật cho rằng giả thì mình nói mình nói cho là thiệt, còn cái Đức Phật cho là thiệt á thì mình cho là không ích lợi gì hết. Thành thế là chúng ta có mắt mà như mù không thấy, không có nhìn bằng cái con mắt của trí huệ Đức Phật. Mà giả sử chúng ta thấy nữa thì thấy gì? Con mắt chúng ta phàm phu thì mình thấy bao xa quý vị? Thấy hàng đây tới đằng kia đó, hàng mà đằng kia cái chữ nhỏ chúng ta không thấy được, phải không? Vậy thì con mắt mình mấy cụ mà lớn tuổi rồi đó mới đau khổ cái chuyện đó, thấy một phần hai rồi cái chuyện đó chuyện bình thường già thôi, rồi thấy cái này là chụp cái kia đấy. Có điều đó là cái đau khổ của chúng ta, cái thân tứ đại chúng ta, cái thấy của mình nó thay đổi theo cái thân của mình. Nhưng mà trong chúng ta là có cái thấy là không thay đổi, vì có cái gì không thay đổi? Cái con mắt của mình á, ha, nhỏ thì sáng thấy xa, lớn lớn chút thì chẳng thấy gì hết, rồi đã hiểu có kiến cái này nọ mang vào thì thấy cũng thấy mờ mờ. Nhưng mà trong cái con mắt đó có một cái thì chúng ta không có thay đổi, đó là cái gì? Con người mình nó đổi đó, về vật lý nó đổi đó, bây giờ về cái mắt mình thịt của mình đó, khi mà mình cái cơ năng của mình nó lâu ngày nó sử dụng hoài thì bắt cái điều tiết, khi điều tiết rồi đó thì con mắt mình nó lệch đi, cái tầm mắt nó lệch đi. Nhưng Đức Phật nói rằng trong con mắt thịt của mình đó có một cái không thay đổi, tức là cái tánh thấy không thay đổi. Cái tánh thấy không thay đổi, con mắt mà hợp với lại cái con thấy cái mỏ, cái con mắt mà con mắt là cái chân, thấy cái mỏ là cái vật thoát ra ngoài, hợp lại thì thấy được cái mỏ, phải không? Rồi không có cái mỏ thì mình có thấy không? Có thấy không? Không có làm sao thấy không? Vậy thì cái thấy nó ở chỗ nào? Cái này nó rắc rối lắm, nó rắc rối lắm. Thông tin về cái chỗ này là nhà Anan, cái Phật của ở nhà Anan đó. Là nếu mà mình chúng ta thấy chữ đó thì là mãn đời không thành Phật. Tôi nói như vậy nhé, khi con mắt của chúng ta đó hợp với lại cái lưng, phải không? Thì chúng ta thấy cái lưng, phải không nè? Rồi con mắt chúng ta mà hợp với cái mỏ, chúng ta thấy cái mỏ. Vậy thì trước khi có cái lưng, trước khi có cái mỏ thì chúng ta có thấy không? Có cái thấy không?
Có.
Có cái thấy. Cái thấy đó nó cũng nằm, nó nằm sẵn ở trong cái tri giác, cái thân của chúng ta. Rồi khi hợp á, cái tánh thấy nó có rồi đó. Rồi khi con mắt mình, cái căn nó hợp với cái tánh thì mới ra thấy được cái vật gì đó. Còn nếu không có vật á, chúng ta thấy được không? Có thấy được, có tánh thấy. Mà sở dĩ mình không có chịu thấy đó là bởi vì mình lo mình thấy ngoài không. Chúng ta có mắt, nhưng con mắt của chúng ta khuynh hướng nhìn ra ngoài, và hãy nhìn ra ngoài thì là nhìn vật, nhìn ra ngoài là hướng về cái vật, chứ không có trở lại cái tâm mình. Mà khi hướng lại tâm mình thì sao quý vị? Thì cái Đức Phật cũng gọi là giác ngộ đó. Mình thấy được cái thấy đó tức là giác ngộ đó. Thế thì ở lên cái cõi Cực Lạc thì tất cả mọi người được thiên nhãn thông. Mà thiên nhãn thông nghĩa là sao? Thấy được tâm nhìn mô ức na cho tha Phật, khỏi Phật. Nhưng không còn bị hạn cuộc bởi trong một cái phòng, trong một cái không gian, không còn bị hạn cuộc bởi cái vật thể ngoài đời nữa. Mà chúng ta thấy được có con mắt, mà mắt nhẹ nhãn á, thiên nhãn thông á. Đó rồi, cái nguyện thứ bảy thì nó cũng tương tự như người trước, chỉ có khác cái thần thông này là thần thông thiên nhĩ thông, tức là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp và tâm nhìn và ước nôi cho tha Đức Phật. Khi chúng ta lên Cực Lạc rồi chúng ta được cái thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông để làm sao? Bây giờ chúng ta có cái lỗ tai không? Có không? Có. Có khi có cái lỗ tai mà chẳng nghe gì hết, phải không? Còn nhỏ thì có khi mình nghe, rồi vì một lý do nào đó mình đau đớn hay là sao rồi biết được, phải không? Biết đó rồi, còn không có bệnh tật, không có gì hết nữa, khi chúng ta cũng không nghe nữa. Nhưng khi nào chúng ta không nghe? Nghe của ta bên đây, tại bên kia hết à. Đi chùa thì sư bà nói là mình có nỗi sân nha, mình có hận nha, mình có bổn sẻn nha, rồi mình nghe. Đó rồi bước ra khỏi cái chùa cái quên mất đó rồi. Thì cái đó là cái chúng ta không có nghe. Mà thiệt vậy á, quý vị nghĩ ta là bởi vì nếu quý vị mà nghe hồi nào cũng như học học tin Phật bao lâu rồi, biết là Phật bao lâu rồi, mà nếu quý vị chịu nghe mình cái gì cái lần đầu tiên, một tuần lễ đầu tiên, hai tuần lễ đầu tiên mình chịu nghe đó, tới giờ mình thành Phật rồi, tới giờ mình thành Phật rồi, nó mình nghe tới nghe luôn, nghe tới nghe luôn vậy mà vẫn quên. Vậy thì chúng ta không có chịu nghe, mà chúng ta nghe, chúng ta nghe cái gì quý vị? Cái khổ đời có cái khổ lắm, nghe cái mình muốn nghe. Nghe cái mình thích á, mình muốn nghe. Mà nghe những cái mình không thích mình không muốn nghe. Nghĩa là sao? Cái gì nó hợp với mình, ý mình á, nó có lợi cho mình, nó có hợp ý mình thì mình thích nghe. Mà còn cái gì nó vượt với lại cái sở cầu của mình chẳng muốn nghe. Mặc dù có phải cũng không muốn nghe. Không biết mình có để ý gì đó. Có. Vậy thì cái khổ của chúng ta là muốn nghe những cái gì mình muốn nghe, mình chỉ nghe những cái gì mình thích nghe. Mà cái lời trái tai mình không chịu nghe, mất chồng mất phải. Thật ra cái đó là cái khổ. Cái đó, đó chính cái đó nó làm chúng ta bỏ tu hồi. Rồi là tu hồi chỗ đó. Có khi mình biết là chuyện đó không phải. Không phải mình biết cái lý trí mình biết thẳng hoài vậy đó. Mà ở chừng mình nói ra rồi thì sao quý vị? Mình cũng giận. Mình cũng giận. Ở trong kinh có kể một chuyện. Cái con quạ đó nó xấu. À, đen, đúng, nó xấu. Quả trên kênh cũng sẽ chết xấu. Nó biết nó xấu, so với họ. Nó biết nó xấu so với loài chim khác đó mà hãy mà nhưng mà nó biết vậy đó mà nó dựng nó đẻ con ra rồi con quả con đó, thì sao? Những loài chim khác khen là đẹp á thì nó thích, mà ngược lại những loài chim khác mà chê con là xấu á thì lại nổi sân, mặc dù nó biết nó xấu. Ở đây nó có việc cái vị dùng của mình phải không? Có khi mình cái đó mình biết là mình vậy đó, mình biết ha, mình biết là mình không có được tốt đẹp chỗ đó, mình biết mà mình biết thì thôi không ai hết, mà người khác mình đưa ra nói chỗ của mình thì sao, mình nổi sân lắm. Vậy cái kết quả mình không muốn nghe cái điều thiệt, mình không có muốn nghe cái chân lý, mà mình chỉ nghe cái gì nó hợp với sở thích của mình thôi. Chính cái chỗ đó đó nó làm sao có được làm chúng ta bỏ lại. Người tôi cũng vậy đó, thường thường á Đức Phật nói rằng những cái người mà khinh bán mình, những người chỉ trích mình á là ai? Là thiện tri thức. Tại sao gọi là thiện tri thức? Chính là thầy dạy mình á. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì mình tu á, có được mình tu mình không biết được mình, cái khổ như hồi nãy tôi nói trong mắt mình á, tôi thường nhìn ra ngoài thì dễ, mà nhìn lại mình thì khó, phải không? Mà khi người ta nhìn, khi người ta thấy, người ta nhìn cái lỗi, mình thấy lỗi mình ta nói á, thì sao? Mình nghe, mà khi nghe thì sao quý vị? Mình muốn sửa, á, muốn sửa được. Còn ai cũng dễ gặp là bậc thầy, thầy cái gì cũng hay hết trơn, cái gì cũng quả hết trơn thì sao quý vị? Rốt cuộc ông thầy tới đâu? Ông tới đâu? Ông tới chỗ hư, tới chỗ hư. Bởi vì khi nào mình thấy mình còn dở đó, mình mới tu được. Còn bây giờ cái gì mình cũng trọn vẹn hết, đâu còn chỗ tu, phải không? Mà thiệt tình vậy cũng quý, mình nhắc cái con thiệt tình của mình chẳng theo đó. Cái đó là thường quý vị thấy nhẫn nhục. Quý vị biết pháp nhẫn nhục không? Nhẫn nhục là chịu đựng, phải không? Chúng ta chịu đựng cái gì dễ? Tôi thấy chịu đựng cái khổ dễ, cái khổ dễ. Người ta chối mình á, khi nó dằn cái bụng thôi không nên, mình tu hành mình chịu, phải không? Người ta nói đông nói tay mình chịu được, mình nhẫn được cái khổ, mà cái chuyện cái thuận nhẫn mình khó nhẫn. Cái thuận nhẫn là sao quý vị? Cái lời khen đó, mình khó nhẫn, nó cái đó nó lộ mình đi. Chửi mình nhẫn được, mắng mình nhẫn được, nói đông nói tay mình. Thì khi nói cho nó rồi những vị tăng kia sao? Cười. Nếu mình cười mình chứng tỏ là cái điều đó là sao quý vị? Không có nhẫn được cái cười, không có nhẫn được cái cười. Quý vị để ý cho coi, để chúng ta đau bệnh hoài, chúng ta gặp cái chuyện khổ hoài, chúng ta tu được à, bệnh hoài còn gắn được Phật được sớm, còn gặp mùi khổ chúng ta còn gắn được con âm, còn nhẫn được. Vậy mà chứ chừng làm ăn có làm bao được đó ha? Mua đâu bán, mua bao có thể là mua một bán ra mười đó. Vậy thì mua cái nhà này được, mua cái nhà kia được, làm quà thì sao quý vị? Quên tù. Vậy thì cái chỗ đó Đức Phật là nhẫn nhẫn. Mình nghe cái nhịp với mình kia mình nghe được, mà cái thuận với mình á, mình nghe cái mình chạy theo nó. Vậy thì khi đó lâu đi gần lạc rồi không có chuyện đó. Thiên nhẫn không mà nghe được cái, thiên nhĩ không mà nghe được cái gì? Nghe và thọ trì những lời pháp của chư Phật. Trong các vị Bồ Tát đó, có một vị mà giàu thiên nhãn thông mà chúng ta kính trọng, đối nghĩa là ai? Quán Thế Âm, Bồ Tát mới đúng Quán Thế Âm. Bởi vì Ngài tu bằng cách hạnh gì? Bằng nghe. Phải không? Bằng nghe. Vì Ngài nói Đức Phật á, bằng đầu tu bằng cách nghe. Nghe bằng đầu á thì nghe cái trần ở ngoài, và từ cái trần nó mới quán trở lại cái nghe của mình. Và cũng nhờ cái thiên nhãn, thiên nhĩ thông này nè mà Ngài mới cứu độ được chúng ta, phải không? Vì tầm thanh cứu khổ mà không có lỗ tai, không có suy nghĩ làm sao mà nghe được cái tiếng kêu của thế gian. Vậy thì cái chỗ này đó, cái thiên nhĩ thông này nè, khi mà chúng ta tu lên được cực lạc rồi, chúng ta có thiên nhĩ thông. Mà bây giờ chưa tới cực lạc mà chúng ta muốn có thiên nhĩ thông thì làm sao giờ? Thì chưa về cực lạc mà mình muốn có thiên nhĩ thông thì sao quý vị? Cái này rất là rất rõ nha. Có được thiên nhĩ thông đó, nghe và thọ trì các pháp của chư Phật thường mình chưa có lên cực lạc, bây giờ mình muốn có được cái cuộc phần của chân hữu không hết thì sao giờ? Nghiệp hả? Nó trong cái nó nghe và thọ tiền. Vậy thì chúng ta có nghe không?
Nghe.
Có khi nghe có khi không. Cái này nó thật, có khi nghe có khi không. Ngồi nghe giảng đây mà nhớ cái trời sắp mưa rồi. Luôn vậy là khi đó mình không có nghe, không có nghe, ha? Rồi ngồi ở đây mà nghe, ngồi trong nhà niệm Phật hoặc là nghe bán kinh nữa nha, mà nghe cái cổ mà kia đứa con gái đó nó rửa chén rất gì á, tối tâm nghe cái đó thì mình không nghe, không nghe. Vậy thì khi mình tu đó, mình muốn có được cái này phải nghe và truyền thụ cho pháp và tiêu thành gì đó. Cái đó tạm gọi là cái nghe theo trong cái kinh niệm Phật. Nếu mình chưa có thần thông, mình chưa có nghe cái mưa lỡ mà chắc mình trăm dặm ngàn dặm, nhưng nếu mình tu với quý vị thì có khi là mình có cái gì cách cảm đó. Cách cảm đó. Vì có những người tôi thấy trong cái kinh trong sử có nói là những chuyện đó, mặc dù chưa được thiên nhĩ thông nhưng mà cảm. Ví dụ như mẹ ở một nơi tu hành đàng hoàng, con ở một chỗ mà khi kêu vậy thì hai bên thầm cảm với nhau. Có rồi, thành giao cách cảm đó, cảm với nhau. Mà cảm nhau được là do sao? Là do mình có cái lòng thành, cái tâm địa sạch. Và chúng ta nhớ nha, khi nghe thì phải thọ trì, nghe pháp thì phải thọ trì. À, cái này đừng ngại, nghe bữa nay quên, mai nhớ lại, mai nghe quên, mốt nhớ lại. Cái vấn đề đặt ra chúng ta là sao quý vị? Phải chịu nghe. Khó lắm, là bởi vì sao? Bởi vì thân mình đó, trăm kiếp ngàn kiếp về trước mình lăn lộn ở trong cõi linh hồn sinh tử, không chịu nghe. Mình nghe mà nó cũng quá thân người. Bây giờ là cái thân người mà mình mới nghe, mới biết cái đạo Phật 5 năm, 10 năm, 20 năm, thấy không? Mình thấy ra cái chuyện mà 5 năm, 10 năm so với lại trăm ngàn năm kiếp trước về trước đó, đâu có bao nhiêu. Vậy thì cái vấn đề quan trọng của chúng ta là nghe và thực hành. Bữa nay nghe, mai quên nhớ lại. Cái vấn đề đặc biệt là chúng ta phải nghe. Phải nghe. Đức Phật bởi nói rằng tại sao mà trong pháp môn tu đó, văn người đứng đầu. Tam vô là học là văn này, tu. Văn người đứng đầu. Cái nhĩ căn nó đi đúng á. Mình nghe, mà chưa có điều niệm Phật cũng vậy đó. Niệm Phật cái thì ai nghe? Biểu niệm ra tiếng. Thấy không? Mình niệm. Thì tai nhân trí niệm của mình mà có như vậy á, thì chúng ta mới cái chủng tử chúng ta mới vun trồng mạnh được. Tôi mới đọc cái tờ báo Mỹ cũng lạ lắm, thấy bất thường lắm. Hồi trước giờ thì người ta cho rằng cái ông Sigmund Freud ở một nhà tâm lý học người Đức, thì ông cho rằng trong cái phần ý thức của mình á, trong cái tiền ý thức nha, à, mắt tai mũi lưỡi thân là Đức Phật ý. Ý thức thì cái khoa học cái chấp nhận ý thức, nhưng mà còn cái sau cái ý thức nữa đó, thì có cái là vô thức. Thì người ta hồi trước giờ ổng đề nghị là cũng có 70-80 năm nay rồi, nhưng các nhà khoa học thì không có gọi là cái chỗ người ta không dám mất chân tới, người ta không có gì khoa học đó, thì nó phải bằng điều kiện nó chứng minh được. Thì tới bây giờ thì người ta mới chứng minh được rằng cái phần vô thức nó có, và có một số thí nghiệm của những người bị giải phẫu đó, bị mổ đó, thì cái thần không còn nữa, bị khi chút mê rồi đó, không còn gì hết đó. Nhưng mà họ nhớ chính xác trong cái giải phẫu đó, bác sĩ, y tá nói chuyện với nhau họ nhớ được. Và khi đang mê đâu có biết. Mà cái gì nào có một giải phẫu là không biết gì hết á, không biết đau chết gì nữa. Nhưng mà khi bác sĩ giải phẫu thì y tá, bác sĩ nói chuyện với nhau, bàn với nhau, đưa cái kéo này, đưa cái kim nọ, vân vân á, thì cái người đó họ nghe rồi. Họ nghe cái vô thức. Mà sau này, 20 năm sau đó, thì họ nói là được chuyện. Thì họ mới thấy được rằng cái phần mà Đức Phật nói tỉnh. Đức Phật nói rằng ngoại thức của mình nó có cái càn thức, a lại gia thức, duyên tập cho nó nhiều như cái kho vậy đó. Vậy thì khi chúng ta tu nè, ta niệm Phật thì cái một tiếng niệm Phật này nó gieo cái kho đó, nó gieo cái kho đó. Mà khi cái niệm Phật nó nhiều thì cái kho trở thành cái kho sanh tử. Và hồi trước bây giờ thì mình cái kho mình trước gì chứa toàn những chuyện bất tịnh, lớn nhỏ là những con giáo đi học lớn mình quen, gieo cái chủng tử của mình làm quen, thấy không? Rồi từ hồi nhỏ nó gieo, thành những người chung quanh, rồi những người thân mình gieo mình toàn những chủng tử xấu thôi, những chủng tử danh, chủng tử lợi. Còn bây giờ như đi ngược dọc, ngồi vào cái dòng nước á. Vậy thì nếu chúng ta không gieo chủ thiện nhiều á thì sao quý vị? Thì cái chủng tử ác nó hiện hành, mà khi chủng tử ác hiện hành thì sao? Chúng ta bị đọa lạc đó. Thấy không? Tại cái chỗ này là khi chúng ta ráng nghe Phật thuyết pháp, rồi nghe kinh, những thứ đó mình nghe, mà nghe thì ráng nhớ, mà lỡ có quên á đừng sợ. Bởi vì nếu mình bỏ cái mình nhớ hết thì sao quý vị? Không được, cái phần thu mình nhớ hết. Vậy có vấn đề là lỡ có quên rồi á, không ngại, quên nghe lại mai nghe, còn mai lỡ có quên mất nghe, cái quan trọng là phải nghe. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Rồi kế tiếp là cái nguyện thứ 7, cũng là nguyện thứ 8. Đức tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi đức tôi chẳng được tha tâm thân, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn ức nơi cho xa thế giới, thời tôi không lỡ luôn cảnh giác. Tức là khi chúng ta lên trục trạc rồi, chúng ta có được tha tâm thông, thì chúng ta biết được ý của người ta nghĩ gì. Bây giờ chúng ta biết được không? Chúng ta đoán. Mà cái này khi đoán thì sao quý vị? Có khi sai. Nếu mà nhìn á, quả thế gian này chúng ta biết được cái lòng người khác, cái lòng người khác họ hiểu ở đâu, thích cái gì. Đức Phật nhìn thấy, cô nói chung chung cả thế gian này, Đức Phật nói này, biết được cái tâm trạng của chúng sanh là thích cái gì quý vị? Tài, sắc, danh, thực, tùy. Năm cái đó là năm cái được chúng sanh ưa thích. Nhưng mà khi mình nghe Đức Phật thì mình đoán được là chúng sanh thích những cái đó. Nhưng mà thực sự chúng ta chưa biết được lòng người khác. Quý vị biết được lòng người không? Ca dao mình có câu gì đó quý vị? Rồi sông, rồi biển dễ dọn. À, lòng người đã dễ thì đó đại khái. Vậy thì khi chúng ta bây giờ là phần thua đó, biết được lòng người khó lắm. Và đừng nói chi lòng người, biết được lòng mình biết được không? Biết được không quý vị? Không được. Biết được nhưng mà không được. Biết được là sao biết được, chứ là sao là không được. Đừng nói tôi nói tôi đây, tôi không nói tới lòng người, biết lòng mình thôi nè. Quý vị có bao giờ quý vị thấy chính mình thay đổi không? Đó không?
Đó.
Hồi xưa đó thích cái gì đó, thích đến, rồi càng ngày năm 10 năm sau rồi dần dần mình phai lại. Đó quý vị thấy. Hồi nhỏ là có là cái Phật truyền, có cái truyền biết quá rồi, dần dần mình thay đổi, chính mình thay đổi. Và cái vấn đề quan trọng là khi mình thấy được mình thay đổi đó quý vị thì sao? Mới tu được, mới tu được. Còn không thấy được mình á thì sao tu? Khó tu, khó tu. Sao vậy? Bởi vì mình thì mình khoái lắm, bởi vì nghe tu hành nghe được tha tâm thông, biết được lòng của người khác, ham lắm. Thấy không? Bởi vì nếu mà biết được vậy, sự làm thì bỏ này, có nhiều chuyện vô cùng. Nhưng mà chúng ta cũng quan trọng người tu là biết được lòng mình. Mà biết được lòng mình á, không phải dễ. Khó lắm. Khó lắm cái gì? Tại sao mà tu không biết được lòng mình? Tại sao vậy? Nếu mình tu mình không biết được lòng mình thì làm sao biết được lòng mình tu? Vậy thì sân hận nè, si mê nè, tham lam nè, những thứ đó nó khởi từ đâu quý vị? Nó khởi từ đâu? Nó khởi từ tâm mình trước. Tâm mình khởi trước. Đó, bốn cái tâm sân trước nó khởi ra cái giận, nó khởi trong đầu trước, rồi từ cái tâm sân nó mới dẫn ra hành động đánh đập, phải không nè, nó mới dẫn ra cái ngôn ngữ chửi mắng, nó dẫn qua cái thân tướng đại đỏ mặt, thấy được cái đó. Vậy thì nếu mình biết được lòng mình á, mình biết được cái tâm mình á thì sao, thì mình biết được con đường mình tu. Sở dĩ là chúng ta bị đọa lạc luân hồi là tại sao vậy? Không biết cái tâm. Tại sao chúng ta nói là chúng ta tôn cũng nói hoài, tài cũng thiệt, sắc cũng thiệt, danh cũng thiệt, lợi cũng thiệt, biết nói trời trời nói đúng không? Mà chừng đụng tài thì tài dắt như mất, đụng sắc thì sắc dắt như mất. Tại sao vậy? Không biết mình bị dắt. Phải không? Mình nói với nhau là tài, sắc, danh, thực những thứ giả, cái thân tứ đại là giả, nói vậy được. Nhưng nếu chừng đụng tới cái tài đó thì sao? Thì dắt đi. Mình á, vì khi mình không có nhà, không có gì thì nói nó giờ bây giờ đưa tới chị, chị có cái áp xe để làm 300.000 đô trong vòng tháng chạy theo được. Vậy thì khi chạy theo mình chạy theo, tại sao mình chạy theo? Mình không biết mình bị dắt. Ở đây thì tôi để ý ai có người tu mà tôi có thử mới thấy biết, ví dụ như thấy gì đó mình biết mình muốn, biết mình giận thì sao, cái giận nó bị mất đi. Và khi mình bị giận mình không biết mình giận thì sao, cái giận nó dắt mình đi chỗ khác. Cái người để ý thôi coi, ai tu rồi mới thấy, thế mà giận mình muốn tâm mình giận mình mất mình giận nhất thì cái giận nó từ từ nó mất. Mà hãy mình giận mình không biết mình giận nhất thì cái giận mình nó đưa tới những chỗ khác ác không. Mình tham, bốn tâm tham mình biết rồi mình thấy mình tham. Vậy thì mình biết mình tham á thì mình mới dễ chịu là không tham với Đức Phật. Vậy thì mình mới chặn đứng cái niềm tham được. Mà nếu mà khi tham mình không biết mình tham thì sao? Chạy theo tiền tài. Thì cái quan trọng trước hết là biết được cái lòng mình. Mà khi được biết cái lòng mình thì sao? Có những cái tâm thanh tịnh thì sao? Thì mình biết được cái tâm mình khác. Tại sao quý vị thấy rằng cái chỗ này nè, cái tha tâm thông á, tôi thấy có những người mà tu có được tha tâm thông, có được tha tâm thông, nhưng mà cái tha tâm thông của thế gian thường thường có những điều tiên mà tu theo tha tâm thông á, họ biết được cái lòng người nhưng mà không giải quyết được cái vấn đề chết sống. Họ biết được nhưng họ không có tránh khỏi cái chết sống. Thì trong kinh A Hàm Đức Phật nói có những điều tiên mà được thông á, chừng chừng biết được mình chết thì sao quý vị? Chạy trốn thì chạy đâu? Người chạy lên trời, người vô trong chợ, người xẻ núi mà vào, kẻ chung xuống biển, tiếp tục thì sao quý vị? Cái thằng chết cho tới người chết sao quý vị? Cái tâm thanh tịnh thì sao? Thì mình biết được cái tâm mình khác. Tại sao quý vị thấy rằng cái chỗ này nè, cái tha tâm thông đó, tôi thấy có những người mà tu có được tha tâm thông, có được tha tâm thông, nhưng mà cái tha tâm thông của thế gian thường thường có những điều tiên mà tu theo tha tâm thông đó, họ biết được cái lòng người nhưng mà không giải quyết được cái vấn đề chết sống. Họ biết được nhưng họ không có tránh khỏi cái chết sống. Thì trong kinh A Hàm Đức Phật nói có những điều tiên mà được thông đó, thì từng giờ biết được mình chết thì sao quý vị? Chạy trốn thì chạy đâu? Người chạy lên trời, người vô trong chợ, người xẻ núi mà vào, kẻ chung xuống biển, rốt cuộc thì sao quý vị? Cái thằng chết nó tới thì chết. Trong kinh đó là mà ông Dương Vương ổn định mình cái canh ba chết đó, thì sao quý vị? Không có tài nào mà được đợi cái canh tư, không có đợi canh tư đó không được. Có ai đợi được không? Tôi khuyên quý vị, nếu mà giả sử ông Dương Dương có tới á thì sao quý vị? Tôi cười nói với ổng, ông đợi tôi chút để tôi đốt chị nhan rồi đi, hãy vui vẻ chị thì sao vậy thì được. Còn giờ quý vị có năng nghĩ giờ tiền bạc bao nhiêu đi nữa, vàng vòng một phần về dầu có năng nghĩ gì mấy nữa thì sao?
Con biết rồi,
mình chống cự chừng nào á thì sao quý vị? Khổ thêm chừng nào hả? Sao thì tôi khuyên quý vị ráng niệm Phật đi, niệm Phật ha. Giả sử Dương Dương có tới, có không bao xa đâu, không bao xa đâu quý vị. Vậy thì khi mới tới thì đó, ông ngồi chút tôi nước trong uống, đốt cái nhang rồi đi, vui vẻ mà đi như vậy thì sao? Thì nó cơ có cơ về trình độ, cơ là nhẹ nhàng. Nếu mình tu hành đàng hoàng đó, đó là nguyện thứ 9. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thần xuất thân, khoảng một niệm ít nhất đi qua 100.000 ức Nagotha thế giới, thời tôi không mở ngôi chính giác. Tức là thần xuất thông là gì? Quý vị thấy đọc ở trong Tây Du á, thì có Tôn Ngộ Không, phải không? Tôn Ngộ Không có được gì? Tâm Lỗ Vân nhảy một cái này 10.000.000 vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật á, không có chữ đó, mà Đức Phật thần xuất thông. Nhưng là khi chúng ta mà đi á, thì sao? Bước nhanh, bước rất là nhanh. Còn cái chỗ này á, quý vị ở thế gian chúng ta bước được xa, bước một bước thì mới tắt. với một bước thì rõ ràng được 5-6 tấc, à, 5-6 tấc cái gian này mà chưa chắc bước được 5-6 tấc nữa, chưa chắc nữa. À, một lúc nào nó lớn đủ rồi bước giết cái chân không nổi lấy nhiều bước phải không? Bây giờ thì còn mạnh khỏe, còn lúc có nhiều đó, lúc nào nó lớn tuổi đó, cái thân tứ đại nó không hợp, dở cái chân trắng lên rồi sao bước. Nhưng mà còn ở trình độ thì sao, thần túc là bước đi. Nếu một bước như vậy thì là sao, trăm nghìn ức trang lo xa thế giới. Cái bước này đó có thể giải thích được cái thân tứ đại ta bước, chân ta bước. Nhưng cái thứ hai nữa là sao quý vị, cái tâm địa mình bước. Ở đây quý vị bước từ bước vô xa, tâm mình bước từ bước vô xa. Nếu đi máy bay thì giả sử đi máy bay từ Việt Nam đi máy bay sang đây thì mất chạy lắm cũng ngày, chạy lắm cũng ngày, tôi không biết bao lâu rồi, chạy lắm cũng ngày. Và nếu mà tâm mình bước, cái tâm mình bước thì sao, mình ngồi đây 4 năm cho thấy ở Việt Nam này. Người thấy có thấy lẹ không? Có thấy không? Nếu mà cái thân vật lý mình đi á, ví dụ đây mình lên đường đây đi tới chùa Kim, chùa ở Cụng Sơn á, mất chạy lắm cũng 2 giờ thành chạy xe. Nhưng ngược lại cái tâm mình bắn lên, cái người tu á, mà khi ngồi bắn cái tâm lên thấy cái chùa là thấy chùa thích lắm, thấy chùa thích lắm. Bởi vậy mà tại sao mà ở trong kinh á, nói rằng là chẳng cần khẩy ngón tay cũng đến được cái, cũng đến được trình độ rồi vậy. Quý vị có nghe nói không? Dưới cái tay là thấy cái linh liên trời rồi. Cái chỗ bây giờ tỉnh đậu biết bao xa, xa lắm. Quý vị thấy ở trong kinh đó, các tên như quý vị về phía Tây Phương, các cái tâm giảng ước Phật độ, có cái cõi tên là cõi thực trạng, thấy không? Mà khi chúng ta nhất tâm đó rồi thì sao quý vị? Khởi cái tâm ra đã thấy mình ở cõi gì? Vậy là quý vị thấy nó xa. Nhưng đối với chúng ta như người tu thì nó trở lại dạng, nó là dạng. Còn những người không tu thì sao? Những hoài những thứ tới. Cái này có nhiều người bây giờ thật sự quý vị thấy, khi chúng ta tu á, có những khi á, quý vị ráng quý vị tu, quý vị thấy chỗ này lạ lắm, lạ lắm. Bây giờ khi mà trong một lúc nào đó quý vị, thì trong khi mình Phật, trong khi mình tổ thiền á, thì có những cảnh giới lạ hiện. Bốn cái tâm của mình buông cái tâm mình thấy cái gì thì cái ấn hiện trước mắt mình như sự thật vậy đó. Thì là khi quý vị tu á, lúc nào quý vị bốn cái tâm trở về cái chùa ở Việt Nam thì thấy rõ ràng từ cái miếng gạch, từ cái khuôn mặt Đức Phật, từ cả cái bằng vân để thì mình tôi mới thấy được tại sao mà Đức Phật nói rằng có được cái cảm xúc không này. Cái tâm gì mới cái mình thấy được. Thì là nhà sư của những vị mà khi mà tụng kinh như này, cái xã tụng kinh đó, thì thấy được cái hậu Linh Sơn, thấy mình ở trong hậu Linh Sơn, chẳng những về không gian mà còn cả về thời gian nữa. Thì cái này là cái mình tu, cái mình thấy. Thì kế tiếp là thứ 9 là thành Phật thâm. Thì người thứ 10, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân kia đi khỏi nước tôi còn cái quan niệm thâm chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Đức Phật nói rằng trên cõi tịnh độ á, chúng sanh trên cõi đó, nó chỉ nhớ chúng sanh của tịnh độ nha, mà chúng sanh của ta bà không ai thăm chấp lấy thân nữa. Rồi đối với người ở trên đời này, do cái gì chúng ta tạo nghiệp, do cái gì, cái gì, do cái thân, cái thân. Quý vị thân nghĩ thì sao, cái bao tử mình lớn, bao tử mình lớn bằng cái gáo dừa trong Nam gọi là bằng cái gáo dừa to, cái gáo dừa đó. Mà bao nhiêu tội nghiệp thế gian này đó, máu bao nhiêu đổ, bao nhiêu máu đổ, bao nhiêu xương rơi do cái bao tử, không? Mà cái bao tử mình đã nói nó gọn gọn, tức là một bộ phận trong cái thân thể của mình, một bộ phận đó. Vậy chúng ta thấy rằng bây giờ thôi nói cái bao tử thì chúng ta giết không biết bao nhiêu sinh mạng nữa mà dồn đầy cái bao tử, thấy không? Còn mấy cô mấy bà thì cái thân của mình, cái lớp da của mình á, thì sao cái điều nó quý giá gì đâu. Vậy mà sao tôi thấy người cô những bà mặc cáo tội nghiệp giết 5-6 con trầu cái may được cáo, tôi thấy rất là đau khổ, rất là đau xót. Bởi vì cái thân mình có cái gì đâu mà mình trọng lắm, mà cái thân mình ngẫm nghĩ như tôi nói chuyện hoài, đi lên với lại thiệt, cứ coi cái thân mình ở chỗ nào nó tốt, chỗ nào nó đẹp, nói ra thì biết cô buồn, nhưng vì tất cả đều buồn, thật sự cái thân mình vẫn nghĩ lại đó, nó chẳng là cái gì hết cái. Tôi nói hoài những cái thây ma vậy, mà thể cái thây ma, cái thây ma thương gì tôi hồi xưa tôi thấy một cái cách cười, và chồng nói gặp nhau thì sao quý vị, sống bằng sạch bằng xài, chết thì bằng quan bằng quách, phải không? Mà vậy mà ông chồng chết thì cái người sợ đầu tiên là ai? Là vợ. Nó sống đâu có sợ, chết là cái thay chị Đình nó thì sao vậy? Nó sống mà không sợ, bị hỏi sao mà bà vợ kế bên đi ngang lại thì sợ. Nó mới bày ra mới mời cho lối sống này đi tới. Rồi để một ngày không đeo nữa, thôi đi thì cũng đi. Tại sao chạy sợ sinh? Vậy thì chúng ta thấy là thiệt tình không có cái gì nữa. Thiệt tình giờ xưa Đức Phật con người không có thầy gì cả, không thấy được cái thân mình bất tỉnh, không thấy đẹp quá đi, không? Vì thấy con người, tôi biết có những người đó, một mình khen mình kẻ cả, đó rồi nhìn kiếm, nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui ra ngoài cửa, đi ngoài vô, nhìn lại, đẹp thấy thế. Vậy thì thấy mình đẹp không à? Lại thấy mình đẹp thì sao quý vị? Không về tịnh độ được. Tại sao vậy? Phải là thân cực lạc, điểm ta bà mới được. Thấy cái thân mình không sạch mới chịu bỏ cái thân này. Phải không? Nếu mà muốn ghét cả cái thân này lên tịnh độ thì trở thành quế độ sao được. Phải không? Vậy thì mình phải chọn một trong hai. Gần chết mà nói Đức Phật Di Đà, con muốn về tịnh độ mà cái thân này đẹp quá, con đem theo. Sao quý vị? Sao đem theo vậy? Phải không? Vậy thì khi cái người lên tịnh độ, không có tham chấp lấy thân. Mà cái thân họ biết, họ mới tham chấp là tại sao vậy? Họ biết cái thân này không thiệt, bất tịnh. Cái thân này toàn là bất tịnh. Mà chúng ta có biết như vậy á, mình mới về tịnh độ. Mà có biết như vậy trên đường tu chúng ta mới tiến được. Mới tiến được. Bởi vì nếu không thì sao? Thấy cái thân này quá tốt, mới tu chút rồi lại Phật thì nó phát nguyện là sám hối lại 108 là mới lại 100 bài cái mỗi linh nghĩ. Vậy thì khi đó là sao mình tu được rồi, mình chấp cái thân mình, chấp cái thân mình. Rồi cái nhà ăn chay ngày 1/30 ăn chay, rồi ăn từ sáng tới trưa cái chua cái ăn uống chua, uống chua quen. Rồi người ngoài tưởng là mình tu đàng hoàng, tưởng là mình lại cái ăn bữa, từ 9-10 giờ tối lại Phật ngủ rằng mình. Nói đau khổ tôi có người gì, tôi có người gì, tôi là gì đúng
đó. Tôi
ăn chay thì ăn muốn ăn chay nói tội nghiệp
quá 12 giờ thật ngồi
bởi vì coi như là bị đợi vì coi ăn ngày 1 qua 12 giờ hết ngày 1 ngày 12 rồi vậy thì tội nghiệp. Mà đều tất cả đều còn đánh được, nhưng mà đều nói như vậy á thì mình thấy mình cười, bởi vì nó cái thân quá, cái thân mình quá, sợ mình thấy cái thân mình quý. Nhưng mà khi tôi nói người về, cái gì suy nghĩ thì có thân được cái con ai mà nó dễ ở cái người mặc quần áo nó đẹp nhá, đó rồi mình để quần áo mà cái quần áo mặc thay ra rồi á, thay ra rồi á, bà đừng có giặt. Để đó đi, 5-3 ngày lấy ra rửa cho con này. Mặt chết, chết. Chưa có thì theo không thấy được cái thân mình bất tịnh. Đức Phật nói gì nói không hiểu được thân mình bất tịnh. Thấy thân mình đẹp quá, thì sao giờ Đức Phật cứ dạy tắm rửa tuyệt sạch. Cho thầy thì theo tắm rửa tuyệt sạch. Rồi Đức Phật cứ đưa những cái trắng, những cái trắng tinh đó. Đức Phật để đống chai 5 giờ. Tắm sạch trước cái đã, rồi vò lại cái mặt. Ngày thì cái đó vò hồ nó dầm xuống giải trở thành đen. Ông mới ngộ được tiếng bất sạch. Bởi vì nói gì nói, ông thấy được. Ở đó Phật luôn giải dò, thì tắm rửa sạch sẽ rồi. Vậy mà dò cái gì, cái nguyên dạng, cái nguyên giải trở thành bất sạch. Mình á, mình chết không biết bao nhiêu lần trong một ngày. Khi mà tế bào của mình, chúng ta có người thấy còn nhỏ mà lớn lên, tế bào này chết. Đó là tế bào khác, vân vân. Vì khi chúng ta tắm rửa một cái hòm đó, có những cái cáo huyết của bẩn đó, đó là cái gì quý vị? Đó là thay của mình, cái gì? Thay của mình, thịt da của mình.
bởi vì khi mà chúng ta tắm á, tắm rửa thật sạch đi, đừng làm gì hết á, để hàng ngày đừng đi đâu hết trơn, không có nắng gió, không có gì là bẩn trơn, mình để chúng ta cạo cạo cái tay ra cũng có bẩn chúng ta hết. Cái đó là gì? Thời gian của mình, thời gian chết của mình. Vậy thì khi đó mình chết mà mình đổ thân mình không hay, vì trong nó chết nó tổn thương chất chất mình không thấy. Một chút nó đổ, chút nó đổ, chút nó đổ, vậy thì cái đó là cái da chết của mình, cái thay của mình không thấy không? Vậy thì mình cái đó mình cũng sợ. Mãi người chết nằm xuống thấy cái thay sợ. Trong hàng ngày mình tiếp xúc cái thay mình cũng không nhận. Thôi mình ráng nhớ, không? Vậy thì đừng có tham chấp lấy thân. Mà bởi vì chấp lấy thân thì sao quý vị? Tôi nói đây nói lại nha. Hãy móng cái tâm mà còn tham cái thân này á, thì không bao giờ về tịnh độ được đâu. Không bao giờ về tịnh độ được. Có chuyện, có kể người nghe, có chuyện cái ông đó chết cho nó lại về tịnh độ đó. Muốn tham chấp cái thân người vợ, thấy cái thân người vợ đẹp, quá là con dòi trong mũi vợ. Là tham chấp cái thân, cái niệm cuối cùng là tham cái thân. Ha? Thì khi mà mình tu á, thì quý vị có cái lời niệm, có cái lòng, có lòng nguyện, bỏ cái bó, bỏ cái thân này rồi con cầu được đạo, thấy không? Mà cái thân này á, ở ráng nó như thành thật thất bại, nó giả, bây giờ cũng thấy, mà tập suy nghĩ hòa lúc nào đó mới thấy cái thân này giả, thân giả, không biết cái gì thấy chứ tôi thấy thân giả nhiều lắm, thế là nhiều lắm. Hôm trước tôi ốm. Bây giờ tôi được tinh căng. À chứ một số người thấy là thấy tôi hơi có da có sạch. Da sạch rất từ đó. Cho cơm, cho nước, cho xuống đại hợp thành. Thấy không? Vậy thì mình suy nghĩ thiệt sự của da sạch đâu có. Do tướng đại hợp thành, mượn cái tướng đại hợp thành da sạch đó. Vậy thì rút cuộc nó không có gì thiệt ở đây. Nếu mình tham nếu chỗ đó thì sao? Không làm được gì, chỉ tu hành cũng được, tham cái thân cũng được, nhất là về tịnh độ. Khi về tịnh độ bỏ cái thân này, nãy giác cái thây ma này đi theo thì sao quý vị? Làm sao về tịnh độ được? Thấy không? Phải ráng quý vị nhớ, hãy tu bỏ thân ra thì sao? Quan âm thế chí bước từ xa, quan âm đại khái là quan âm trăm lộ hướng nơi đầu, thế chí chiêu đài trao đỡ bước. Mà nếu mình muốn bước trên chiêu đài mà cái thân này nặng quá, thân này hôi hú quá làm sao nữa? Cái thân này tôi nghĩ nó lại nó là cái bè bỏ nó không được. Thấy không? Nói như vậy để thôi cái thân này xấu quá tôi sắc tổ chết cho rồi không được. Cái thân này là cái bè nhờ cái thân này để mà tu thành Phật bỏ nó không được, nhưng mà nếu mà tôn trọng nó quá thì sao thì cũng được rồi. Cái Phật nó có hai cái chất, một á là mình thấy cái thân này quý không làm được gì hết, lại Phật sợ đau lưng, rồi lấy tay lần chủ cũng sợ đau vú tay, rồi mình chắc quá cái thân này quá, mà ngược lại bỏ cái thân này hành hạ cái thân này thì sao quý vị? Cũng không được. Vậy thì đối với người đạo Phật á, nhìn cái thân này sao? Biết cái thân này là ổn định, biết cái thân này là giả, nhưng mà phải lấy cái thân giả này để đi tiếp tục. Như tôi nói hoài đó. Người ở giữa biển chìm tàu chẳng biết lội, vòng quanh vòng quất thì không thấy gì để mà níu được trơn á, thấy có cái thây ma xình nổi lên trên mặt biển mà lội thì mình lội không nổi, vậy thì cuối cùng thì sao cũng bị ôm cái thây ma đó làm cái bè làm cái phao nó rộn thẳng rồi lội trong bờ. Mình cũng vậy đó. Mình cũng vậy đó. Có cái phước đâu quý vị, ít đâu quý vị có được cái thân người có cái thây ma nổi. Còn nếu mà chúng ta lọt cái địa ngục hay ngạo kỷ thì sao cũng không có được cái thây ma để ôm, hay không được cái thây ma để mình ôm. Vậy thì ráng nhớ, có cái thây ma này nó nặng nó nhẹ không biết, nó lớn nó nhỏ gì không biết, thì ráng ôm nó để tu, ôm nó để vô bờ, rồi nó bị nhẹ nó qua cái đường. Ôm cái thây ma mà ôm dính nó hoài thì sao cái gì? Thì rốt cục cũng còn giữa biển. Quan trọng lắm nha cái thân này. Có nhiều người á mà khi tu á, nhất là tu tịnh độ, mà không về được lạc nữa thì do cái niệm không chắc cái thân. Bởi vì sao? Nếu hai cái nó khác, cái thân mình ở đây là cái thân tứ đại, còn cái thân nó cực lạc là thân nguyên quang hóa sanh, phải không? Đại muốn cái tâm cái niệm mình khởi cầu cái thân tứ đại thì sao quý vị? Thì phải lọt lại trở lại trong dòng luân hồi tự tử. Qua cái thân này như là giả, như giữ mộng kia là thành hạng bất bà, như là cái đồ giả, nó không thiệt. Mình có thấy như vậy á, mới bớt dần dần cái tâm tham, tham sân si mới bớt. Tập với ai thấy thiệt 100%, mai thấy nó giả 1%, bớt cái nó giả hai, dần dần lúc nào đó mình thấy nó thân. Đó là cái nguyện thứ 10. Còn nguyện thứ 11, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân kia nên có nước tôi chẳng trụ định tu, dẫn đến toàn diệt độ, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Đức Phật nói rằng trong cái khi mà những người mà trên cõi thế gian của Ngài, cõi cái tịnh độ của Ngài đó, là những người này là lúc nào cũng trụ được cái định, và đến cho đến là diệt độ. Nhưng thì định lại gì quý vị? Mình thấy được cường của tu thiền định á, định là cái gì? Là khi cái tâm mình nó cũng còn bấn khởi nữa. Định đó là một chỗ, định là một chỗ. Còn cái tâm mình á, hàng ngày mình có như cái định cái gì? Định có định được chút nào không? Có không? Thỉnh thoảng được. Cái định là khi nào chúng ta được định nè, khi quý vị tu thiền á mà vọng tưởng không khởi nữa đó thì là định. Khi quý vị niệm Phật mà chỉ có cái danh hiệu Đức Phật không á, không còn cái gì nữa hết, cái này là khó, khó là bởi vì khi chúng ta ngồi thiền, ngồi niệm Phật đó quý vị thì vẫn còn nhớ, hãy ngồi xếp bằng niệm Phật thì ngồi một hồi niệm Phật rồi thấy cái chân nó hơi đau, quyết định là không có định rồi, thấy không? Nghe tiếng hồn bên ngoài cũng vậy. Mà khi định thì tất cả không còn biết gì hết hơn là con người. Đó là định. Cái người tu thiền cũng vậy đó. Khi mà chúng ta tu á, mà chúng ta còn có cảm giác, còn thấy được cái hồn bên ngoài, còn thấy được cái đau khổ, cái thân mình á, thì không có định. Vậy thì định là khi mình tập trung một cái chỗ, tâm ý mình hết, cái tâm, cái ý mình dày một chỗ rồi, thì không có cái dòng nhìn nào khác rồi. Ở thế gian thì khó lắm quý vị. Ở đây ai cứ tu thử cứ thấy khó, khó lắm. Là bởi vì khi mình niệm Phật á, khi mà mình được định cái niệm Phật dưới tâm á, một lúc nào đó rồi quý vị thấy là chút xíu cái móng cái tâm này, chút xíu cái móng cái tâm khác, thấy không? Nó niệm Phật chứ vừa nói niệm được vài câu Phật quên, nhớ cái chuyện khác, rồi kéo cái tâm mình trở lại niệm Phật nữa, rồi chút cái tâm nhớ chuyện khác lại kéo lại. Vậy thì cái đó chúng ta chưa được định. Chỉ được nhất tâm, nếu trong cái tâm nguyện Phật là nhất tâm, là tu thiền là nhất định. Còn ngày xưa, chúng thầy tu thì sao quý vị? Nghe cái ngày Xá Lợi Phất, ngày ta giết, ta giết. Ngày tu chứ đến nỗi mà được định á, chứ là ngày nhập định á. Thì sao? Ngày nhập định trong rừng á, có cái định là diệt thọ tưởng định, tức là cái chỗ này là diệt độ đó. Thì khi nhập cái diệt thọ tưởng định á, thì không còn biết quay lên mình chết, không còn thở, chỉ còn hơi ấm trong người. Vậy thì khi mình nhập định nó rồi đó, một lần thì cái trời xét cũng chết cái con trâu, chết cái hàng nhỏ rồi nhận hay không biết vậy. Có một lần khác thì nhập định nó trong rừng, thì có mấy người từ xưa đi vô rừng đúng tuổi thấy cái ông thầy từ nhiệm nó chết giữa rừng không ai mà thiêu ống trên chất lửa lên thiêu. Đó là bữa sau gặp ngày đi ta thất thực ở trong thành phố, nó còn có chuyện nó chết, cái người áo cháy. Đó là việc họ tưởng định. Vậy thì bây giờ chúng thấy có những người việc họ tưởng định nhập định mà chết, nhập định. Khi mà chúng ta tu hành một cách đàng hoàng đó quý vị, để chịu chết sống lắm. Bây giờ do mình không còn lệ thuộc của người khác nữa, thì chết sống. Và tại sao do mình? Nếu quý vị thấy là cái chuyện mà trong sử xíu mình sẽ chuyện đó, thì có cái ông thầy đó à, khá là cái khi mà ông được mời để lên vua đó, mời vua Đông Triều thẳng đi không chịu đi, ông đi thì ông vua chỉ làm sao giờ bắt ông sứ giả, nếu mình không mời được ông thầy á thì sứ giả bây giờ chưa vui lắm nha. Cái giả tù nghiệp nó làm sao lên nói với thầy nghĩ lại được. Ông thầy nói bây giờ muốn đi cũng được, tôi đi. Khi đi á thì ông mới hỏi là trong cái trong chùa có ai đi theo thầy đi được, ai theo tôi làm chỉ giả được. À, thì có một vị đứng ra xin đi. Và tôi mới hỏi là ông đi được bao lâu, ông đi được bao nhiêu. Nếu một người đi được trăm dặm, trăm dặm, những người biết trăm dặm là hồi xưa đâu có xe cổ gì đâu. Thì ông thầy nói chưa được. Hỏi tới là tiếp tục có một ông nhỏ, có ông thầy đó nói rằng bà thử đi tới đâu á, cô đi theo tới đó. Thì ông thầy nói à được, đi được. Nói rồi thì ông tắm nữa, ông ngồi trong trên. Ông ngồi cho ông nhập, ông chạch luôn. Thì cái ông mà chỉ đi xong mà đi theo là chỉ giả đó. Ông nói thầy đi, cô đi theo thầy liền, vậy thì đứng chóc tài chết luôn. Vậy thì những người mà tu hành cho nó đàng hoàng á, chắc chết cái sống á, tùy ở trong tay. Ông bị lệ thuộc ở chuyện khác nữa. Còn chúng ta thì sao? Có khi không muốn chết, có trời thì chết không được. Phải không? Có những khi là buồn, mà muốn chết rồi chết, chết rồi chết không được. Mà ngược lại có những khi mà nó bị hoạn quá nhiều, muốn sống thì sống còn không được. Thì chúng ta còn tìm thuộc nhiều, phải những yếu tố khác. Còn nhiều tu hành tự tại rồi thì sao? Thì sống tử rồi thì sợ. Không có sợ thì chết. Phải không? Vậy thì nếu chúng ta ráng cái dịch định này á, mà cái người mà nói theo pháp môn Phật, tức là khi quý vị niệm Phật á, bỏ hết những cái vọng niệm, bỏ hết cái nhà, cái cửa, từ con, từ cái, từ làm ăn, từ gia sản, bỏ hết những cái nhớ tùy Phật. Thì như vậy chúng ta được đạt. Không, tu thiền cũng vậy, nó kêu là đặt cái ngồi xuống rồi đó, thì không còn nghĩ gì khác hơn là cái hơi thở của mình. Nếu người tu sổ tích, hay nếu người cái tùy tích á, thì chỉ còn thấy hơi thở đi ra đi vào thôi. Rồi cái người tu như đại thừa thiền á, thì khi ngồi xuống rồi chỉ thấy được cái biết được cái vọng niệm mình đi ra đi vào dưới vọng niệm thì người ta mới khởi thì như gọi là cái này đã khó lắm, người sáng đã gọi thế gian là khó lắm. Ở đây ai có tu thì mới thấy khó lắm. Kinh nếu được định nhất thì không còn biết gì khác hơn là cái lời kinh ha. Niệm Phật mà được định á, không có cái gì khác hơn là sáu chữ hành danh. Cái này quý vị tập tiếp được, tập tiếp được. Có khi mình niệm Phật với những vài tiếng, bốn cái ý khác, mình biết như vậy mình bỏ mình cũng theo, kéo lại tiếp tục niệm Phật nữa, một chút lại khởi ý khác, mà nó khởi như vậy nó khởi hoài à. Mà cái chuyện này cũng đừng có buồn. Đức Phật nó có tâm này, tâm duyên với mã. Con vượn á, không bao giờ nó là chịu một ngọn chỗ. Đâu quý vị thấy con vượn nuôi kỹ á, chút cho nhảy qua đây, chút cho nhảy được kia, nhảy lòng vòng. Thì cái tâm mình như vậy, bao giờ mình cổ lại một chỗ rồi nó ngồi im á, thì sao? Cái gió gọi là thành, thành cái định đó. Thành ra cái câu á, mình bây giờ mình chưa định, vọng tâm nó khởi hoài, vọng niệm khởi hoài, mình sợ. Cứ kiên trì, làm hoài. Bữa nay 100 cái niệm nó khởi, ngày mai còn 99, ngày mốt còn 98, dần dần thì mình có định. Mà khi có định rồi thì sao quý vị? Chết sống được tự cảm. Muốn đi đâu cũng được. Bây giờ chưa. Bây giờ mới có nhận ra thấy chuyện thế gian thôi. Chúng ta phải nhớ. Chị thấy nói gì? Thầy ráng, chúng ta ráng tu nha. Cái nguyện thứ 12 tức là lúc tôi thành Phật, nước quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm nghìn nam do tha thế giới, thời tôi không có ngu trong giới. Vậy thì cái lời nguyện của Ngài 12 đó, là khi mà Ngài thành Phật thì cái hào quang của Ngài là hào quang chúng sanh trong cả nước của Ngài đó, xoay sắp, xoay qua là rất là nhiều các nước khác nhau, nam do tha thế giới. Vậy thì cái hào quang này nó tượng trưng cái gì quý vị? Quý vị thấy Đức Phật có hào quang, phải không? Đó rồi, thấy những vị Bồ Tát có cái hào quang. Quý vị muốn có cái hào quang không? Không có không?
Muốn là chưa?
Muốn chứ. Vậy thì cái hào quang này do đâu mà có hào quang? Do trí tuệ hình tịnh có được hào quang. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có hào quang đây á, thì không phải là do cái thân phẩm phu như vọng tưởng mà có hào quang, mà có hào quang này do cái ánh sáng của trí tuệ phát sinh. ở đây quý vị thấy cái người nào tu hành á, có những người mà thấy mặt mình sợ, người nghĩ thì những người mà rước của giết người nhưng mà như là đồ tể đó, không có giết trước mặt mình mà thấy có cái gì đó cái mặt mình sợ, nó chỉ có cảm giác ra sao. Có những cái người mình thấy họ có những cái người xấu á, họ giết chóc rõ là những ngày đó tự nhiên mình thấy mình có cái lòng cái chuyện. Mà ngược lại những người tu hành chân chính mình thấy dần mình tới dần họ mình thấy cái mát tâm lòng mình nó không sợ. Thì cái hào quang sở dĩ nó có đó, mình không thấy được cái hào quang, đừng có tưởng là Bồ Tát có phải là có xung quanh có năm bảy ánh sáng vậy, hào quang phải vậy. Cái hào quang là cái người đức từ nó khải nghệ lên rồi. Những người tu hành á thì đi đứng ngồi nằm cũng trong cái tâm trạng chính người mình mới cảm cái đức này. Ví dụ như cái cậu có đức cái người mà tu hành lớn mình thấy cũng như cái mình thấy cái một người nào lớn tuổi mình cũng như một cái lòng kính trọng, mình xem cái lòng kính ngưỡng, thì đó khi đó là hào quang không thấy. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu cái hào quang nó sáng, nó sáng lên những lần soi đường của chúng ta đi, soi đường thì chúng ta nhìn thấy cái hào quang của một lý cái ánh sáng không thấy đâu. Nhưng mà khi nào chúng ta thấy trước một cái việc làm cái gì đó, suy nghĩ cái gì đó, thành lập cái gì đó, mà chúng ta lấy cái trí huệ chúng ta nhìn vào đó, thì chúng ta tách bạch được cái chuyện này phải, chuyện này quấy, chuyện này là thiện, chuyện này là ác. Mà nếu chúng ta sống ở cái trong cái trí huệ nó hoài đó quý vị, thì sao? Thì hào quang mình có đó. Hào quang ngay không có nghĩa là cái ánh sáng bên ngoài, mà thực sự là cái ánh sáng trí huệ bên trong đó. Thì khi đó thì sao? Vô minh không còn nữa, sắc ác không còn nữa. Mình lấy cái ánh sáng trí tuệ để mình hướng dẫn cho người của mình việc khác, đó gọi là hào quang á. Thì khi chúng ta tu, có khi quý vị không thấy, người nghĩ thần thì họ thấy, khi nghĩ thần thì thấy, quý vị tu cũng thấy. Như vậy trong kinh nhạc sĩ là có những vị là tu đó, khi đi ngang qua miễu đó, sẵn sàng miễu biết gì cũng đáng ngọt. Tại sao vậy? Vì nhìn mắt trần của mình, nhìn mắt thịt mình không thấy được hào quang. Người ngược lại đó, bằng cái mắt nghĩ thần đó, họ thấy được. Thì là những người khi mình biết mình có được hào quang hay không á, khi mình nhìn cái cuộc sống, cái tu hành của mình đó. Nếu mình theo cái đường vọng niệm á, thì phải có hào quang. Mình sống bằng con mắt trí huệ, tức là lấy cho hào quang, cho sáng mình đi á. Thì quý vị gắng tu, thì được thôi. Thì quý vị thấy rằng, thì quý vị thấy một đứa nhỏ nó tới gần mình, là không phải mình cho tiền cho bạn. Phải có cái từ những người tu hành á, cái mình mà có cái gì đó nó làm cho cái người ta kính trọng, không bằng danh, không bằng lợi, không bằng quyền lực, mà nó có cái gì có cái đức. Thì nó là cái đức á, cái người gần những cái ông lớn như hòa thượng lớn tuổi á, thì có những khi tôi nhớ như ngày trước nhà hòa thượng Thiên Anh. Ngày xưa tôi nhớ con võ bác sĩ ở đây không biết của bác sĩ là nhất đại học. Thì hòa thượng không có giảng, không có giảng gì khi vậy, không có giảng, không có giảng, không có giải gì hết đó. Nhưng mà khi hòa thượng nghĩ bắt đầu tu phải được nhớ được Phật, tu được Phật phải là do cái gì? Tôi phải được cười. Tôi gặp từ ngày cười, gặp chất tay cười. Mà cái cười nó làm cho nhà ông ngồi giữa chuyển cảm. Mà cái chỗ cảm nó động lên xuống rồi. Thì quý vị thấy á, quý vị kinh nghiệm, quý vị thấy cái những vị mà khắc đức, không dạy được lời, không nói, không dạy được lời, không nói cũng tỉ được hết trơn. Vậy mà khiến người ta có cái tâm thần đó. Cái chỗ đó Đức Phật gọi là gì quý vị? Đức Phật gọi là thân giáo. Quý vị thấy nhà sư Đức Phật á, tại sao mình thấy dễ quá đi, thấy đó Đức Phật tu thời gian cái đất A-la-hán. Thế Đức Phật rồi, Đức Phật nói mấy câu với trở thành tu đạo hoài. Tại sao vậy? Bởi vì do cái thân thế này giáo, thân giáo. Thấy cái từ trong cái chút sống, cái tuệ giác, cái giác ngộ trong cái thân như thế này, nó biểu lộ bên ngoài. Còn mình bây giờ mình tu hoài, mình thấy không nên thân, tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình chưa có biết, mình chưa có cái thân tứ đại, vẫn là thân tứ đại. Mình chưa có sống trọn vẹn cái pháp thân của mình. Nói vậy thôi. Vậy thì Đức Phật thì là pháp thân này sống trọn vẹn cái giác ngộ của mình. Còn chúng ta thì cũng có. Chúng ta tu hành rồi, đại khái là một giờ 24:53 nổ được chút phần quán, có được chút phần quán. Thế rồi chừng 2 phút sau cái hết rồi, chỉ nói chuyện khác cái gì hết phần quán.